Thưa các bạn, chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi đó là lạm phát. Và chúng ta thấy rằng là trong một cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 11 năm 2021 này thì cổ phiếu ngân hàng đang có một cái phiên phục hồi và đẩy chỉ số VN Index tăng hơn 10 điểm. Nên câu chuyện là chúng ta thấy rằng là một số quốc gia, đặc biệt là Mỹ, cái tỷ lệ lạm phát được công bố vừa rồi là 6,2%, một con số mà vượt quá cái kỳ vọng 5,8% của giới phân tích. Và nó bắt đầu tác động vào đến hành vi của các cái thành phần tham gia các cái thị trường tài chính và thị trường đầu tư tài sản. Đấy. Và cái câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay thì đó là nếu như lạm phát xảy ra, ở đây tôi dùng từ nếu, lạm phát mà con số nó đáng kể xảy ra tại Việt Nam thì những cái tài sản đầu tư của chúng ta như thế nào, và chúng ta nên đầu tư vào những cái tài sản nào. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái câu hỏi mà có lẽ là thị trường đang quan tâm. Thì anh Tuấn có thể chia sẻ về một số con số được không?
Vâng, thì lạm phát là một cái chủ đề, thì nếu bạn mới theo dõi kênh Tài chính Kinh doanh thì các bạn có thể ấn search vào đó, thì tôi với anh Long đã chia sẻ rất là nhiều những cái video clip cơ bản về lạm phát và cách hành xử của Ngân hàng Trung ương rồi. Ở đây thì tôi xin cập nhật một số cái số liệu như sau. Như anh Long nói, Mỹ là 6,2% và nó cao nhất trong vòng 30 năm qua. Và nó đã dẫn đến cái hành động của Fed, cụ thể là bắt đầu từ quyết định giữ nguyên lãi suất và cắt giảm cái chương trình mua trái phiếu từ tháng 11 cho đến 2022. Chúng ta nhìn xa hơn một chút xíu nữa thì xem một số các ngân hàng trung ương khác như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng có ở khu vực châu Âu. Châu Âu thì tỷ lệ của châu Âu cũng lên đến 4,1% do giá, chủ yếu là do vấn đề giá năng lượng, tại vì chúng ta đang biết là cái thời điểm này là cái thời điểm ở châu Âu đang là mùa đông. Thế thì còn quay lại ở Việt Nam thì sao? Thế thì khác với rất là nhiều những cái thông tin mà tôi nghĩ đến phần lớn là do hai yếu tố anh Long, đến từ bên ngoài, đó chính là vấn đề giá xăng. Mọi người ai cũng nhìn thấy là giá xăng tăng lên như vậy, thì khả năng là tất cả ảnh hưởng đến tất cả những cái yếu tố giá khác, là như vậy là lạm phát sẽ lên. Và thêm một cái số, một cái yếu tố nữa, đó là những cái tờ trình về những cái gói kích thích kinh tế khổng lồ 800.000 tỷ hoặc là hơn thế nữa, và đang đưa đến một cái suy đoán, một cái kỳ vọng rằng là năm sau thì cái tỷ lệ lạm phát sẽ lên rất cao. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhìn một cách sâu sắc rằng nếu như là lạm phát như vậy thì hành xử của ngân hàng nhà nước như thế nào, thì để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn đối với các cái phương án đầu tư của mình, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rõ nét hơn anh Ngọc.
Hôm nay thì tôi thấy có một cái trang báo mạng tài chính thì đăng trên headline của nó giật tít là nếu như 1 tỷ đô la gói kích cầu thì sao, thì cẩn trọng, thì có lẽ rằng là, nhưng mà cái nội dung nó khác với cái tít. Mọi người có lẽ là các bạn này nhưng chơi cổ phiếu nhiều quá nên là bắt đầu đẩy truyền thông có định hướng một tí. Thì tôi nghĩ là như thế, bởi vì câu chuyện của chúng ta đó là chính phủ, cái này thì chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều lần. Vào cái giai đoạn mà khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 thì 2009, chính phủ Việt Nam mình là công bố cái gói kích cầu thông qua lãi suất. Thì mọi người hôm nay đang nói đến chuyện là kích cầu thông qua lãi suất thì nguy hiểm như thế nào. Đấy là một trong cái tin mà tôi nghĩ rằng nó đẩy giá cổ phiếu ngân hàng ngay Tuấn ạ. Thì chúng ta biết rằng là cái gói kích cầu thông qua lãi suất, tức là vào năm cuối năm 2009 thì chính phủ công bố là trong 4 lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơ bản thì doanh nghiệp nào mà vay vốn thì sẽ được ngân sách bù cho là lãi suất 4%. Và cái gói kích cầu đó nó đã khiến cho dòng tiền không chạy vào sản xuất kinh doanh mà nó chạy quay trở lại ngân hàng thông qua đảo nợ, và chạy vào thị trường bất động sản, và nó chạy vào thị trường chứng khoán. Và khiến cho bất động sản nó tăng vọt, chứng khoán tăng vọt, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn. Cái này là tôi xin khẳng định lại, không thì mọi người đang truyền thông tin trên thị trường là chứng khoán, bất động sản là đợt này tăng vọt nhiều gói kích cầu. Chỉ thời gian rất ngắn và sau đó thì bất động sản rơi vào đóng băng. Đấy là cái câu chuyện mà của cái giai đoạn 2009-2010, và nó đóng băng khiến cho nợ xấu ngân hàng tăng vọt. Thế nên quan điểm của tôi là giai đoạn này nếu như chính phủ mình đưa ra các cái gói hỗ trợ nền kinh tế kích cầu ấy, thì cái mức độ thận trọng và cái phương án là kiểm soát của nó sẽ chặt chẽ hơn rất là nhiều. Thì cái quan điểm của anh Tuấn như thế nào nếu như trong trường hợp câu chuyện của lạm phát Ở đây nó đang là lạm phát kỳ vọng, đúng không? Con số của Việt Nam thì cũng
Tôi xin cập nhật một
khá là
cái con
ok.
số của tháng 10 vừa ra của Tổng cục Thống kê, đó là chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta là 1,77% so với tháng 10 năm ngoái, và lạm phát cơ bản của chúng ta là 0,5%. Thế thì trong đầu tư anh Long thì mọi người rất quan trọng cái vấn đề lạm phát, tại vì mọi người quan trọng đến cái giá trị, nó gọi là giá trị thực, gọi là sức mua đấy, sức mua thực. Vì và mọi người hay khi mà chúng ta tư duy về đầu tư thì chúng ta hay tư duy thế này: nếu như mà cái lợi tức của chúng ta mà trừ đi lạm phát thì nó sẽ ra lợi tức thực, và nếu như chúng ta chỉ cứ suy nghĩ như thế này thôi ở trong cái môi trường vĩ mô mà cái lãi suất đang được chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước giữ ở cái mức thấp như hiện tại để kích thích nền kinh tế, thì lạm phát nếu sẽ có xảy ra thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái việc đầu tiên là chúng ta có 5 lớp tài sản đúng không? Tài sản đầu tiên là tiền gửi tiết kiệm. Nếu mà bây giờ trung bình khoảng 5 đến 5%, mà nếu như mà lạm phát lớn hơn 4% như mọi người đang đồn đoán là còn cao hơn nữa, thì như vậy thì lớp tiền gửi đầu tiên là âm. Mà nếu mà lớp tiền gửi đầu tiên mà âm thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái chính sách tiền tệ của chúng ta, là giữ một môi trường lãi suất thấp và ổn định để ổn định nền kinh tế. À, chính vì vậy tôi nghĩ rằng là các chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa chúng ta sẽ phải kiểm soát lạm phát rất là chặt, và nó sẽ không đến như là thị trường đang 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 kỳ vọng là lạm phát sẽ rất là lớn. Tại vì ẩn sâu ở trong đó chúng ta phải nhìn rằng là GDP sẽ tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm.
Câu chuyện đặt ra của chúng ta là chúng ta sẽ kiểm soát lạm phát hay là chúng ta tăng lãi suất,
Được
đúng không? Bởi vì lãi suất thực nếu như là âm.
rồi.
Đấy.
Và tôi lấy thêm một cái lớp tài sản nữa để mọi người có thể hình dung là nếu như mà cái lạm phát nó không phải là 4% như năm nay nữa, như như là kế hoạch năm nay nữa, mà ở một cái mức cao hơn, thì các bạn cũng cũng có thể thấy là hiện tại chúng ta đang đầu tư cái lớp trái phiếu doanh nghiệp. Mà trong cái quá trình làm việc tôi phân tích rất là nhiều trái phiếu doanh nghiệp, thì để những cái trái phiếu doanh nghiệp tốt mà có cái tài sản đảm bảo có chất lượng thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng 8 đến 9% thôi anh Long. Và khi mà trừ đi như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng chỉ tương đứng với cái mức khoảng 5% là rất là thấp. Như vậy thì cái dòng tiền của chúng ta đang, khi mà mọi người kỳ vọng như vậy thì nó chạy đi đâu? Thì anh có thể thấy rằng là trong vòng độ khoảng một tháng gần đây nó sẽ chuyển dịch sang thị trường vàng rất là nhiều. Khi mà chúng ta nói đến vàng từ đầu năm ấy, trong cái gọi là chương trình đầu tư gì năm 2021 ấy, thì rất nhiều người nói rằng là vàng đã hết thời. Tuy nhiên mọi người có thể nhìn thấy rằng là đây là cái thời điểm những người nào đầu tư vàng từ đầu năm hoặc là một cách đều đặn thì họ đang hưởng những cái thành quả khi cái nỗi sợ của thị trường về lạm phát nó bắt đầu tác động đến. Và bây giờ ấy thì mọi người lại bắt đầu nhảy nhau đi mua vàng. Và tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, trong một cái thị trường vàng miếng mà cái lượng cung của nó được kiểm soát và thường xuyên có sự găm giữ và thiếu hụt, thanh khoản rất là thấp thì giá bị đẩy lên rất là nhiều. Tôi có trao đổi với rất là nhiều hàng vàng trong thời gian gần đây thì mọi người bảo là khổ lắm anh Tuấn ạ, tại vì ai cũng đi mua mà không ai bán cả.
Giai đoạn này là vàng SJC là khan hiếm,
Và
giá hôm nay là 6 trên 62.000 rồi.
62 triệu một lượng anh. Và thế
Trên
thì
62 triệu, xin lỗi.
vâng thì nếu mà chúng ta không có một cái tư duy chu kỳ và chúng ta gọi là chuẩn bị những cái lớp tài sản đầu tư từ trước, và bây giờ khi có một cái kỳ vọng lạm phát đẩy ra thì chúng ta gọi là lại đi mua lại những cái giá ở cái mức là chênh lệch với thế giới rất cao, thì cái đấy là cái tôi không khuyến khích.
Giai đoạn này là cái anh Tuấn gọi là ghép vàng, tức là chênh lệch giữa giá thế giới và giá trong nước, chênh lệch giữa giá mua và giá bán đang rất là cao. Đấy.
Thế còn hai lớp tài sản còn lại thì mọi người sẽ thấy rằng là bất động sản và cổ phiếu đúng không? Thì nếu như đúng là có cái lạm phát thì mọi người, hoặc là mọi người đang giả định đúng là lạm phát có thể xảy ra và ở dưới mức rất cao, thì mọi người đang thiên hướng là đẩy rất là nhiều vào bất động sản cũng như là một số các cái chiêu trò truyền thông để cổ phiếu bất động sản nữa anh Long. Thì tôi đang thấy rằng là mọi người cần hết sức gọi là tư duy một cách rất là mạch lạc ở cái đoạn này. Còn tôi quan điểm rằng là tất cả những cái tài sản đầu tư chúng ta phải hiểu cái chu kỳ của nó và chúng ta phải chuẩn bị từ lúc trước, đến khi mà cái sự việc đó thực sự xảy ra thì chúng ta, đấy là cái thời điểm mà chúng ta gọi là hái quả ngọt, hay là chúng ta ấy, chứ không phải bây giờ chúng ta dựa vào những cái thông tin trên thị trường chúng ta nhảy đi mua vàng, chúng ta nhảy đi mua bất động sản và chúng ta đầu tư rất là nhiều vào cổ phiếu, thì
Tức
đấy
là
cũng không phải
bây
là sự
giờ
thông minh.
là giai đoạn này là cái gì hot, mà cái này là thực ra thì là cái đặc tính của thị trường Việt Nam, là cái gì hot là nhảy vào, bởi vì cái lúc mà nóng nhất thì nhảy vào, tức là toàn đu đỉnh, đúng không? Bất kỳ những cái tài sản nào. Thế thì câu chuyện đặt ra là chúng ta phải có một cái chiến lược rất rõ ràng trong đầu tư và chuẩn bị cho nó. Thế thì lạm phát thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có cái cảnh báo về cái sức ép, ở đây nói là sức ép thôi nhé, còn thật là phải cân giữa cái câu chuyện là kiểm soát các cái chính sách tiền tệ của chúng ta để kiểm soát lạm phát, cũng như là tính toán đến câu chuyện là lãi suất. Mà lãi suất thì sẽ chắc có lẽ rằng là để ổn định vĩ mô và hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển thì sẽ chắc sẽ không tăng. Như thế thì hàng loạt các cái biện pháp phải được đưa ra để kiểm soát lạm phát.
Hôm nay tôi có một cái khảo sát nho nhỏ anh Long ở trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Đầu tư gì khi lạm phát kỳ vọng tăng? Tôi rất ghi rất là rõ là lạm phát kỳ vọng tăng. Thì có gần 1.000 lượt bình chọn, trong đó hơn một nửa là các bạn ấy có một cái lựa chọn, đó là mua cổ phiếu những ngành bạn cho là sẽ lên giá do lạm phát, chắc là những cái ngành mà sản xuất nguyên liệu đầu vào, hoặc là xăng dầu, hoặc là một số những cái ngành mà khi mà giá lên thì chúng ta có thể mà gọi là hay dùng, mọi người hay dùng từ là hưởng lợi từ cái việc lạm phát đó. Ở đây thì có khoảng 300 lượt bình chọn cho việc mua bất động sản, và đâu đó khoảng 200 lượt bình chọn cho việc mua vàng vật chất. Thì đó là cái kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên tôi vẫn muốn mọi người đầu tư thì cần phải có một cái chính sách đầu tư và có một cái khẩu vị rủi ro rất là rõ ràng, để tránh những cái việc mà chúng ta chạy theo đám đông. Thì ở đây
tôi nghĩ rằng đây là kỳ vọng của thành viên của VWA hơn là kỳ vọng của thị trường. Thành viên VWA thì có cái độ tuổi chiếm chủ yếu là từ 25 cho đến 34 tuổi.
Vâng.
Và như thế thì cái độ tuổi đó người ta sẽ vẫn hướng đến là nắm giữ cổ phiếu. Nhưng mà họ có một cái quan điểm rất hay, đúng không ạ? Họ nắm giữ cổ phiếu nhưng mà là cổ phiếu có khả năng lên giá do lạm phát.
Đúng rồi.
Tức là giống anh Tuấn nói, câu chuyện là giá nguyên liệu và cái lạm phát này nó còn ở Việt Nam mình. Tại sao thống đốc nói là sức ép? Bởi Việt Nam còn sẽ còn chịu cái xuất khẩu lạm phát từ các quốc gia khác sang với cái độ mở của nền kinh tế như hiện nay.
Đúng rồi. Ở đây thì tôi xin chia sẻ thêm một cái ý cuối cùng nữa, thì đoạn cuối cùng sẽ là một cái đoạn clip rất hay của Warren Buffett khi mà ông được hỏi từ những cổ đông ở một cái thị trường tương tự như chúng ta là thị trường Ấn Độ, đó là ngài làm gì khi mà ngài đầu tư vào gì khi lạm phát tăng. Và rất là mong các bạn có thể theo dõi cái clip này, và đó cũng là cái thông điệp của chúng tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn.
Rất là cảm ơn các bạn, và bây giờ thì các bạn xem clip của Warren Buffett.
I'm going to talk to you about inflation and investing in inflationary times. The best case scenario for inflation in India next year is projected about between 5 and 6%. We're going to end this fiscal, that's 31st March, at about 8%. I know you've often said that inflation swindles the equity investor, and it is perhaps the best alternative amongst other alternatives as a hedge against inflation. But given the fact that we're dealing with fairly high levels of inflation in India, what would your advice be to people who are investing? What should they change? What should they do?
Yeah, well, inflation, Keynes said it many years ago, that it's an invisible tax that only one man in a million really understands. And it's a tax on people that have had faith in their currency that the government's issued. The best protection, the best investment against inflation is to improve your own earning power, you know, your own talents. Very few people maximize their talents. And if you increase your talents, they can't tax it while you're doing it. They can't take it away from you. So if you become more useful in your activities, your profession, you know, doctor, lawyer, whatever it may be, that is the best protection against a currency that might decline at a rapid rate. And the best investment, passive investment, I think is a good business. If you own an interest in a good business, you're very likely to maintain purchasing power no matter what happens to the currency. But it's interesting. In the United States, the value of the dollar since I was born has declined by 94% to 6 cents. So inflation is a very cruel tax on people who believe in fixed dollars, but things can work out pretty well even during inflationary times. I mean, if somebody told me when I was born, you know, that the dollar bill is going to go to 6 cents, I might have said, you know, let me go back. I'm not interested in emerging into that kind of a world. But actually, it's worked out pretty well, so I have no complaints.